Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: Cha tôi đã thay đổi và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi hiểu rằng Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách thần thánh và có thể cứu độ con người và tái tạo vũ trụ. Niềm vui đắc Pháp không thể nào diễn tả bằng lời, và tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc và may mắn nhất thế giới. Thời điểm đó, môi trường tu luyện ở Trung Quốc còn rất tốt. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Một người bạn đại học của tôi rất yêu thích bông hoa sen được in trên bìa của cuốn Chuyển Pháp Luân. Một người đồng nghiệp khác của tôi đã đọc mục chân tu trong Chuyển Pháp Luân quyển 2 và hỏi: "Bạn có chân tu không?" Thú thật rằng, lúc đó tôi đã không thật sự hiểu tu luyện là gì. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi biết rằng đây là điều mà tôi luôn tìm kiếm. Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi đã dần dần hiểu được các pháp lý. Giống như tất cả các học viên Đại Pháp khác, tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn. 1. Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Cha tôi đã bị che mắt bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi đã dùng thắt lưng để đánh tôi và xén đi mái tóc dài của tôi, khiến nó lởm chởm như một con nhím, để ép buộc tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đe dọa sẽ từ mặt tôi nếu tôi không chịu từ bỏ tu luyện. Ông cũng cảnh cáo tất cả các anh chị em không được nói chuyện với tôi. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy cha mình bị tà ác khống chế và che mờ bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã rất buồn và không thể tin rằng đây là cha mình. Tôi đã kiên quyết nói cha tôi dừng lại, nếu không ông sẽ phải xuống địa ngục, nhưng ông đã không nghe lời tôi. Sau đó, tôi đã bị tạm giam phi pháp tại một trại lao động cưỡng bức trong vòng 3 năm. Cha tôi đã một lần đến thăm tôi tại trại lao động. Trông ông rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy ông thật đáng thương. Cha tôi đã chọn đi theo tà đảng. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ kiên định vào Đại Pháp và không gì có thể làm lung lay ý chí của mình. 2. Cha tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 10 năm tiếp theo, tôi rất hiếm khi về nhà. Sau đó mẹ tôi nói rằng họ đã nhận được vài quyển sách nhỏ in thông tin chân tướng về Đại Pháp, và cha tôi tin rằng tôi chính là người đã phân phát chúng. Vậy nên, ông càng trở nên gay gắt với tôi. Tôi đã thật sự lo lắng về việc cha tôi có được cứu độ hay không. Vào cuối năm 2016, ông đã phải nhập viện vì một cơn đột quỵ. Tôi đã nhanh chóng đến bệnh viện và nghĩ rằng cha tôi còn chưa liễu giải được chân tướng và ông sẽ không được cứu nếu ông qua đời. Sư phụ giảng, tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi. Trích, giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi biết rằng tôi nên cứu cha mình vì ông đã từng là thân nhân của sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, đây chính là điều mà cựu thế lực an bài. Khi tôi đến bệnh viện, cha tôi đang ở trong trạng thái hôn mê. Mặt ông tái nhợt, các anh trai và chị dâu của tôi đều ở đó. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông, và tôi có thể cảm thấy ông đang nắm chặt tay tôi giống như một người sắp chết, đang bám víu vào hy vọng sống cuối cùng. Tôi đã rất xúc động và lập tức nói với chủ nguyên thần của ông: "Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và sư phụ sẽ cứu ông." Cha tôi đã được cứu, nhưng ông bị bệnh rất nặng. Ông không thể tự chăm sóc cho bản thân mình sau khi xuất viện. Các anh chị em chúng tôi đã thay phiên nhau chăm sóc cho ông. Một lần nọ, khi đến lượt tôi đã chỉ ông niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cha tôi đã niệm theo tôi mà không hề chần chừ. Tôi đã không tin vào tai mình và nói: "Trước đây cha đã từng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt." Cha tôi bình tĩnh đáp: "Đúng, Lúc đó cha không biết, nhưng bây giờ cha đã biết đại pháp là tốt. Tôi nói, nếu cha niệm đại pháp là tốt sớm hơn, thì cha đã không mắc bệnh rồi. Thật ngạc nhiên, cha tôi có chút tức giận và nói, bây giờ niệm cũng không muộn. Và ông ấy đã liên tục hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Giọng của ông lớn đến nỗi, tất cả mọi người đều có thể nghe được ông. Tôi đã có tâm sợ hãi rằng hàng xóm sẽ nghe thấy, nên đã bảo ông niệm nhỏ lại. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và chúng sinh, cha tôi đã từng bị lời dối trá và hoàn cảnh bên ngoài che mắt, khiến bản thân ông tạo ra rất nhiều nghiệp lực. Ông đã không tin vào quả báo. Tuy nhiên, khi tai họa giáng xuống, chừng nào ông còn có một chút chính niệm và một chút nhân tính và thanh tịnh, ông có thể cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Đại Pháp và được Đại Pháp cứu độ. Người cha 80 tuổi của tôi đã bị sốt khi đại dịch xảy ra. Thời điểm đó là đến lượt em trai tôi chăm sóc ông, nhưng cả cậu ấy và những người anh em khác đều từ chối đến vì họ sợ bị lây nhiễm. Vậy nên tôi đã chăm sóc cha tôi, vì chỉ có ở cạnh tôi thì ông mới có thể được an toàn. Tôi bảo ông niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và ông gật đầu. Tôi cũng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo vào tai ông ấy. Cha tôi đã sốt đến 38,4 độ C và việc uống thuốc hạ sốt cũng không thể giúp được gì. Vào ngày thứ 6, em trai tôi đã gọi đến đường dây khẩn cấp. Tuy nhiên, xe cấp cứu đã từ chối nhận bất cứ bệnh nhân nào bị sốt. Chúng tôi có thể làm gì đây? Các phân khu cũng đều bị phong tỏa. Tôi nhẩm thuộc đoạn pháp trong bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Bất kể là xuất hiện tình huống gì, chư vị nhất định phải giữ vững tâm tính. Chỉ có tuân theo đại pháp mà thực thi mới là thật sự đúng đắn. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Tôi nói với em trai, hãy để sư phụ an bài cho cha. Tôi đã phát chính niệm và nhắc nhở bản thân không được phát triển tâm chấp trước và tình thân quyến với cha mình. Tôi cũng kiên định rằng sư phụ sẽ chăm sóc cho cha tôi. Tôi không thừa nhận can nhiễu từ cựu thế lực. Kết quả là nhiệt độ của cha tôi đã dừng lại ở 38,4 độ C. Hai ngày sau, thân nhiệt của ông dần dần hạ xuống đến mức bình thường. Sư phụ đã cứu cha tôi một lần nữa, và tất cả mọi người đều đã được chứng kiến sự kỳ diệu và sức mạnh phi thường của Đại Pháp. Mẹ tôi cũng chứng kiến điều này, và sau đó bà thú nhận với tôi rằng, mẹ biết Đại Pháp là tốt, nhưng mẹ sợ khi phải nói ra điều này. Trong suốt hơn 20 năm của bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các thành viên trong gia đình tôi, những người không tu luyện Đại Pháp, đã rất lo lắng và phải chịu rất nhiều áp lực từ tà đảng. 3. Chúng sinh đang thức tỉnh. Vào dịp Tết Trung Thu năm 2010, trên đường đi đến nhà dì tôi có ghé vào một quầy hàng ở chợ để mua ít trái cây. Khi tôi vừa đến nơi, một người phụ nữ trung niên đã bước đến chào hàng, và cô ấy thật sự đã khiến tôi phải dừng lại. Cô ấy nói, chị gái, đến đây xem thử đi, quầy hàng của tôi có tất cả mọi thứ và chị không cần phải đi đến những chỗ khác đâu. Cô ấy không được cao, khuôn mặt cô bầu bĩnh, nước da sần sùi, và cô luôn tươi cười. Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng con người hiện nay phải làm việc vất vả để kiếm tiền, và đôi lúc họ phải gạt bỏ cái tôi sang một bên. Sau đó tôi nghĩ, có thể sư phụ đã an bài cho tôi gặp cô ấy để tôi có thể giúp cô ấy thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi mua một ít trái cây và nói với cô rằng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, hãy thoái xuất khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và cô sẽ được cứu mạng. Cô đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc chưa? Cô ấy đáp, chưa, xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi đoàn thanh niên. Tôi tên là Lý Vĩ. Cô ấy nói thêm, thật tốt khi gặp được chị. Tôi đã không chắc rằng liệu cô ấy có đang thật lòng hay chỉ tỏ vẻ như vậy, vì những người làm kinh doanh thường không đáng tin và họ sẽ đồng ý với bất kỳ điều gì miễn là mọi người mua đồ của họ. Tôi đã đưa cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng, và cô ấy đã vui mừng nhận chúng. Khi tôi rời khỏi quầy hàng của Lý Vĩ, cô ấy đã kêu tôi dừng lại. Lúc đó tôi nhìn thấy ba sĩ quan quản lý khu chợ đang đứng ở quầy của cô. Tôi đã có chút sợ hãi vì nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng bắt mình. Tôi bắt đầu phát chính niệm và chạy đi. Lý Vĩ thấy tôi không dừng lại, nên cô ấy đã rời quầy hàng để đuổi theo tôi. Cô ấy bắt kịp tôi, vừa nói vừa thở hổn hển.
Tôi quên mất một điều, tôi phải thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong nữa. Tôi quên mất một điều, tôi phải thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu và bình tâm lại. Tôi đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc, và nghĩ rằng chúng sinh đang thực sự thức tỉnh. Vào một buổi chiều mùa đông, tôi đã cùng đồng tu Lưu về thăm quê của anh ấy. Khi vừa đến làng, chúng tôi nhìn thấy một ông lão đang ngồi dựa vào tường phơi nắng và đôi mắt ông nhắm khẽ. Lưu bước tới và nói, chào ông khỏe không ạ? Chúng cháu tới đây để mang đến điềm lành cho ông. Xin hãy ghi nhớ, Pháp Luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và ông sẽ nhận được phúc báo. Ông lão mở mắt ra và yêu cầu chúng tôi nói lại lần nữa. Lưu lặp lại những gì anh ấy nói. Ngạc nhiên thay, nước mắt ông lăn dài trên má và ông nói, tôi ở đây chỉ để đợi được nghe những lời này. Năm 2020 là một năm chưa từng có, thậm chí cả những người bình thường cũng đều cảm thấy như vậy. Vào cuối tháng 5, tôi đã tình cờ gặp anh Trương tại chỗ làm ở công viên. Anh ấy kể với tôi rằng tai họa đã xảy ra như thế nào, tại sao nó lại bùng phát ở Vũ Hán và tà đảng đang che giấu việc này như thế nào. Anh ấy nói rằng mọi việc đều có căn nguyên của nó. Anh ấy tin rằng những người làm điều xấu và một chính phủ không đối xử tốt với người dân đều sẽ không tránh khỏi thiên lý, thiện ác, hữu báo. Tôi nói, anh thật tuyệt, anh có chính niệm và thật lý trí. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, để kỷ niệm sinh nhật của sư phụ Lý và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, hai lá cờ Tổ quốc đã được treo lên ở Điện Capitol, Hoa Kỳ để tôn vinh sư phụ Lý Hồng Chí. Anh ấy liên tục nói, sư phụ Lý vĩ đại, sư phụ Lý thật sự vĩ đại. Bài chia sẻ thứ hai, cải biến quan niệm, giảng chân tướng cứu người. Bài viết của Thanh Tình, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang. Tôi là một giáo viên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 8 tháng 1 năm 1998. Tháng 7 năm ngoái, vừa vào dịp nghỉ hè, người nhà ở nơi khác gọi điện nói hiệu trưởng muốn kiếm tôi nói chuyện, là Ủy ban Chính trị Pháp luật cấp huyện bắt hiệu trưởng tìm tôi. Vào tháng 6, Ủy ban Chính trị Pháp luật cấp huyện đã trực tiếp kiếm tôi thông qua người nhà và đồn cảnh sát địa phương. Hiệu trưởng mới được chuyển công tác đến trường tôi vào cuối tháng 5. Tôi đã từng thử giảng chân tướng cho ông ấy 2 lần, nhưng chưa thành công. Tôi nghĩ lần này ông muốn kiếm tôi là một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Do đó, sau khi nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng, tôi đã đến trường học. Trên đường đi, những lời lẽ biện giải và hăm dọa tà ác cứ ào ào tuôn ra. Tôi nhớ sư phụ giảng, sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu, đãng tận vọng niệm, Phật bất nan tu, trích vô tồn hồng ngâm. Tạm dịch, sống chẳng truy cầu, chết không lưu luyến, sạch bong vọng niệm, tu Phật không khó, trích vô tồn hồng ngâm. Tôi là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí, hết thảy đều nghe theo sư phụ, không cần những thứ khác. Với sự gia trì của sư phụ, chính niệm ngày càng mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn thấy tâm thái bất ổn, vẫn còn vật chất sợ hãi. Khi gần tới cổng trường, trong đầu tôi lóe lên một niệm, mình đến cứu ông ấy, chứ không phải đến để trò chuyện. Quan niệm vừa chuyển, niệm đầu và vật chất bất hảo đều biến mất, trong tâm liền thấy bình ổn. Khi ấy sư phụ điểm hóa cho tôi, nhắm thẳng vào nút thắt trong tâm mà giảng. Tôi nghĩ, làm sao biết được nút thắt trong tâm của hiệu trưởng nằm ở đâu? Thế nên, trước tiên, tôi lắng nghe ông nói. Sau khi gặp mặt hiệu trưởng, ông nói, quốc gia không cho phép. Nhắm thẳng vào đây, tôi nói với ông, tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc. Hiện nay, không có bất kỳ văn bản pháp luật nào nói rằng Pháp Luân Công phạm pháp. Ông có thể lên mạng xem xét 3 nội dung sau. Văn kiện số hiệu 2000 do Bộ Công an phát hành. Trong văn kiện này,
có liệt kê 7 loại tà giáo do Bộ Công an xác nhận và 7 loại tà giáo do Quốc vụ viện xác nhận, tổng cộng là 14 loại tà giáo. Trong này không có Pháp Luân Công. Văn kiện Pháp chế Vãn báo đã xác nhận lần nữa vào ngày 2 tháng 6 năm 2014. Minh xác chỉ rõ trong 14 loại tà giáo không có Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 3 năm 2011, văn kiện liên quan đến việc cấm các ấn phẩm Pháp Luân Công ở điều thứ 99 và 100 trong pháp lệnh số 50 do ông Liễu Văn Kiện, Giám đốc Tổng cục Xuất bản Tin tức Quốc gia phê duyệt ban hành đã bị hủy bỏ. Hiệu trưởng hỏi, vậy tại sao nói Pháp Luân Công là ích giáo? Tôi nói với ông, đó là tên hung đồ Giang Trạch Dân, khơi mào cuộc bức hại đã nói với phóng viên của một tờ báo của Pháp. Trong Pháp chế Vãn báo cũng nói, những lời đó ban đầu xuất ra từ miệng của Giang Trạch Dân, đó là lời lẽ cá nhân của ông ta. Tôi bèn hỏi hiệu trưởng, bộ pháp lớn nhất của nước ta là gì? Ông nói, đương nhiên là hiến pháp. Tôi hỏi tiếp, mỗi khi một số điều luật, phép tắc có mâu thuẫn với hiến pháp, thì sẽ lấy cái nào làm chuẩn? Ông nói, đương nhiên là lấy hiến pháp làm chuẩn. Tôi nói, lúc chúng ta lên trung học, đều được học như thế. Ông còn nhớ nội dung của điều 35 và 36 trong hiến pháp chứ? Ông hỏi tôi, nó là nội dung gì vậy? Tôi nói, hai điều này quy định công dân có quyền và tự do tín ngưỡng. Bất cứ cơ quan, đoàn thể, cá nhân nào cũng không được phép cưỡng bức công dân tín ngưỡng cái gì và không tín ngưỡng cái gì, không cho phép kỳ thị bất cứ người có tín ngưỡng nào. Vài ngày trước, trong luật dân sự của giáo viên toàn trường chúng ta mới thêm vào nội dung không xâm phạm nhân cách công dân. Trong kỳ nghỉ hè này, ông chỉ gọi một mình tôi đến nói chuyện, quả là khác biệt với người khác. Đây không phải là xâm phạm nhân cách sao? Không phải là vì tín ngưỡng sao? Ông thử xem, ai đang phạm pháp? Hiệu trưởng vội nói, là Ủy ban Chính trị Pháp luật bắt làm thế. Tôi nói, là ông đang giúp Ủy ban Chính trị Pháp luật cùng nhau phạm pháp. Hôm nay, tôi không truy cứu ai phạm pháp, vì các ông cũng là bị che mắt thôi. Tôi chỉ muốn nói với ông chân tướng sự thật. Ông ấy nói, Ủy ban Chính trị Pháp luật cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh bên trên. Tôi kể cho ông nghe về câu chuyện dùng tà giáo để cản trở thực thi pháp luật. Ông ấy lại hỏi, vậy hiện nay, người luyện Pháp Luân Công đang bị kết án rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nói với ông, từ nào đến giờ, bọn họ đều dựa trên điều hành pháp 300, lợi dụng tổ chức tà giáo cản trở thực thi pháp luật để định tội. Mới nãy tôi đã nói, Pháp Luân Công không phải ích giáo, cũng không có tổ chức danh sách gì, nên không thể nói là tổ chức, lại càng không có cản trở thực thi pháp luật gì hết. Hiện nay có lượng lớn luật sư chính nghĩa, biện hộ vô tội cho những người tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư là người có chuyên môn về pháp luật, lời lẽ biện hộ của họ có lực độ hơn tôi nói nhiều. Thẩm phán không thể nói được lời nào. Việc này chẳng phải nói rõ là hành vi bức hại sao? Là đang lừa dối người dân, không biết sự thật đúng không? Hiệu trưởng gật đầu nói, hóa ra là vậy. Tại sao chị luyện Pháp Luân Công? Tôi kể với ông, trước đây tôi mắc bệnh viêm khớp phong thấp và gai xương. Chân tay bị biến dạng nghiêm trọng, tôi không thể lên xuống cầu thang. Mặc dù hiệu trưởng trước đó sắp xếp phòng làm việc của tôi ở lầu 1, nhưng tôi cũng không thể lê bước sang cửa tiệm ở cách đó 500 mét. Hơn 20 tuổi, tôi đã mắc chứng bệnh, không thể xuống giường. Bệnh viện địa phương nói không có thuốc chữa. Nếu muốn phục hồi nguyên dạng thì phải phẫu thuật chỉnh hình, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn bản. Nếu nghiêm trọng thì phải đoạn chi và lắp tay chân giả. Tôi đến bệnh viện tỉnh và thành phố để khám. Bác sĩ chuyên môn nói hết thuốc chữa, có thể duy trì như hiện tại là may lắm rồi. Bác sĩ kê toa thuốc và nói từ nay tôi không cần đến bệnh viện nữa, vì có đến cũng vô dụng. Nếu phát bệnh thì cứ mua thuốc theo toa này, tối đa đến năm 35 tuổi thì tôi sẽ nằm liệt giường. Khi ấy nghe xong, đầu óc tôi trống rỗng, người cứ ngây ra. Tôi đã mua một cái túi lớn để đựng thuốc trung y, về nhà uống, uống xong mắc bệnh dạ dày, uống bất cứ thứ gì đều nôn hết ra. Tôi đã thử hết các phương thuốc dân gian, gặp đủ thầy lang ở khắp nơi. Khi làm châm cứu, Do tứ chi biến dạng và gai xương nên không thể tìm ra chính xác huyệt vị. Trước khi tu luyện, tôi không thể rời khỏi chiếc quần bông trong nhiều năm liền, bất kể đó là mùa nào. Tiền bạc trong nhà dành hết cho tôi chữa bệnh. Tôi luyện Pháp Luân Công hơn một tháng thì đã dừng uống thuốc. Tu luyện khoảng 5 tháng, tôi đã thay quần bông sang quần vải thô. Không những chứng viêm khớp đã khỏi, mà bệnh hắc lào và bệnh dạ dày cũng đều khỏi. Đến hôm nay, đã hơn 20 năm trôi qua, tôi không uống một viên thuốc nào. Năm nay, tôi đã 54 tuổi. Hiệu trưởng lại hỏi, ngoài bệnh ra thì có chỗ nào tốt không? Tôi nói, còn có thể giúp đề cao đạo đức, phẩm chất con người. Trước khi tu luyện, sức khỏe tôi không tốt. Thêm nữa, chồng tôi ngoại tình. Chúng tôi yêu nhau lúc lên đại học. Tôi một thân một mình đi theo chồng đến đây, vứt bỏ tình thân và tình bạn. Tôi không chịu nổi áp lực nên đã từng tự sát 3 lần, nhưng không thành công. Cuối tháng 9 năm 1997, tôi đã ly hôn. Lúc đó chồng không đồng ý, nhưng anh là người làm sai, nên anh không thể lay chuyển được tôi. Sau khi ly hôn, chồng tôi bỏ nhà đi mấy ngày, sau lại quay về. Thế nào cũng không dám bỏ đi. Trong mấy ngày chồng đi khỏi nhà, chỉ có tôi và con trai 7 tuổi sống côi cút trong căn nhà trệt, không có hàng xóm láng giềng, tối đến lại có điện thoại quấy nhiễu. Chồng tôi không dọn ra khỏi nhà, nên tôi xem anh như một người giúp việc, không cần trả tiền công. Hơn nữa, anh ở lại cũng tốt cho con trai. 3 tháng sau, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi dần dần vứt bỏ oán hận với chồng, tiếp nhận anh như một thành viên trong gia đình. Và lại, tôi chưa từng nhắc về chuyện xấu anh đã làm. Tôi đối đãi với anh còn tốt hơn cả trước đây. Một người thân mang trọng bệnh như tôi đã từng không thể chấp nhận chồng mình. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể trở nên khỏe mạnh. Hơn nữa, tôi không còn tính toán về chuyện anh phản bội mình. Ngược lại, tôi còn tha thứ và thiện đãi anh. Uy lực của Đại Pháp đã triệt để cải biến tôi. Về sau, Pháp Luân Công bị đàn áp vô cớ, chồng lại đi ngoại tình, dẫn đến người phụ nữ kia đến nhà tôi náo loạn. Tôi giúp chồng cùng nhau đối diện và giải quyết việc này. Đại Pháp đã giúp gia đình tôi không đổ vỡ. Con trai không phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Cháu thi đỗ trường đại học tốt và có một công việc như ý. Hiệu trưởng nói, ban đầu tôi cũng từng nghe nói một chút về chị. Nhưng hôm nay mới biết nhiều hơn, chị xử lý quá lý trí về phương diện gia đình, thực sự tôi thấy bái phục từ tận đáy lòng. Tôi nói, nếu tôi không luyện Pháp Luân Công thì tuyệt đối không làm được như thế. Tôi lại nói về tư thái cao ở phương diện nhà trường, đánh giá năng lực và thăng chức. Tôi còn nói với ông về vấn đề mà ông chưa lý giải được. Tuy chịu nhiều đối đãi bất công, kể cả những việc mà ông biết và chưa biết, nhưng sao tôi vẫn làm việc nghiêm chỉnh đến thế? Tôi vẫn có trách nhiệm với học sinh, vẫn đối xử tốt với những người đã từng làm tổn thương tôi. Sư phụ Đại Pháp dạy các đệ tử, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng thực hiện không nề hà, họ cũng không tranh giành lợi ích, trích, chuyển pháp luân. Ở đâu cũng cân nhắc đến người khác, trích, chuyển pháp luân. Tất nhiên, tâm tính rất cao, tâm thái rất chính, đề cao tâm tính bản thân, đề cao tầng của mình. Không làm chuyện xấu, chỉ làm điều tốt, chỉ có biểu hiện như thế. Trích, chuyển pháp luân. Một vị hiệu trưởng ở nhiệm kỳ trước đã từng nói, nếu có một nửa giáo viên luyện Pháp Luân Công, thì hiệu trưởng như tôi đỡ biết mấy, chất lượng dạy học của trường sẽ đứng hạng nhất trong toàn thành phố. Hiệu trưởng nói, tuy tôi là đảng viên, nhưng đó chỉ là sự nghiệp cá nhân, chứ tôi không tin vào nó. Tôi tin vào cha mẹ, tin vào lương tâm. Tôi nói, hiện nay người nói lương tâm không nhiều. Ông ấy nói, tôi nói với người của Ủy ban Chính trị Pháp luật là không thấy chị luyện Pháp Luân Công, cũng chưa từng giảng chân tướng cho các em học sinh. Tôi nói với ông, tôi đã giảng chân tướng cho học sinh. Ông ấy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nói tôi đã giảng thế này. Làm người phải thành thực, giữa bạn học, người nhà, bạn bè, đối đãi bằng thái độ thành thực, không được lừa dối người khác, thiện đãi người khác. Không được so đo, tính toán với nhau, không được soi mói người khác, cần phải khiêm nhường, khoan dung người khác. Hiệu trưởng nói, dạy học sinh như thế là đúng. Tôi nói, đây chính là hàm ý của chân, thiện, nhẫn mà Pháp Luân Công giảng ở tầng diện học sinh. Hiệu trưởng nói, điều này rất tốt, công này tốt như vậy, chị tu luyện bản thân nhưng không thể phát triển sự nghiệp của mình và tương lai của con cháu, túng quẫn và thất bại ở trước mắt. Tôi nói với ông, đầu năm 2000, tôi đã từng đi đường vòng, lương tâm cắn rứt, sống không bằng chết, những chứng bệnh cứng đầu cũng dần xuất hiện trở lại. Sau đó tôi đã quay trở lại tu luyện. Từ góc độ lương tâm mà nói, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi những thứ mà tôi vừa kể cho ông nghe. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ mà tôi không được biết, tôi có thể nói nửa vời được sao? Thế thì lương tâm ở đâu? Thế có còn là con người không? Còn như công việc, chúng ta đều giống nhau, là bản thân nỗ lực mà làm, ai cũng không có quyền động vào. Ông bây giờ vẫn còn tin vào lương tâm, vậy ông nhất định sẽ tin, tổ tiên tích đức. Ông cũng nói với tôi là người tốt khó gặp, thế chẳng phải là tôi đang tích đức cho con cháu đó sao? Con cháu sẽ vì tôi tu luyện đại pháp mà được thụ ích. Ngược lại, những người xấu bức hại người tốt, để lại cho con cháu những gì? Chẳng phải là tai ương sao? Hiệu trưởng nói, cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn chị đã trò chuyện với tôi nhiều thế này, lúc bình thường cũng không có thời gian ngồi xuống trò chuyện với nhau. Tôi mong rằng chị sẽ hạnh phúc. Tôi đã làm mất thời gian của chị. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, nên bèn nói, cảm ơn tấm lòng tốt bụng của ông, tôi cũng hy vọng ông sẽ bình an hạnh phúc. Tiếc là tôi chưa nói với ông về tam thoái. Khi ấy, ông đã hai lần nhắc tôi viết những trải nghiệm này thành sách vì chúng quá cảm động. Trong quá trình giảng chân tướng lần này, tôi không có suy nghĩ bị bức hại ở đây, chỉ nghĩ đến cứu người, đồng thời cải biến hình thức thuyết giáo, lấy bản thân làm trung tâm trước đây. Từ đó nhắm thẳng vào điểm nghi vấn của hiệu trưởng mà giảng, dùng những lời lẽ mà ông có thể hiểu được mà giảng. Tôi cũng không trực tiếp phủ định ông ấy. Tôi thể ngộ được pháp của sư phụ. Quan niệm chuyển, bại vật diệt, quang minh hiển, trích, tân sinh, hồng ngâm. Tạm dịch, chuyển quan niệm, cái xấu diệt, hiển quang minh, trích, tân sinh, hồng ngâm. Một tầng của đạn pháp này được triển hiện ra. Sau khi tôi chuyển biến quan niệm, nhiều lúc không cần suy nghĩ, lời nói cứ thế trực tiếp xuất ra. Tôi chỉ cần động đậy cái miệng, tất cả đều là sư phụ đang làm và uy đức sẽ ban cho chúng ta. Đệ tử cảm tạ Phật ân hạo đãng của sư tôn. Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3, tín sư tín pháp, kiên định khi đối diện với khổ nạn. Một ngày nọ khi tôi đang đạp xe qua một cây cầu, để tránh va vào chiếc xe kéo đang lao tới, tôi đã chạy nép sang một bên và ngã khỏi cầu cùng chiếc xe đạp. Cây cầu cao khoảng 5 mét và lòng sông khô cạn bên dưới chỉ toàn đá và sỏi. Khi đáp xuống đống đá sỏi đó, tôi đã bất tỉnh. Một, sức mạnh của Đại Pháp bị thương nặng nhưng Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, tôi nhớ đã nghe thấy có ai đó hỏi tôi. Chị sống ở làng nào? Chị tên là gì? Tôi quên hết mọi thứ và nói, tôi không biết. Sau đó tôi nghe thấy có người nói, não cô ấy bị chấn thương, cô ấy bị mất trí nhớ. Sau đó tôi lại ngất đi. Sau đó tôi nghe nói, có một người ở làng tôi đi ngang qua sau giờ làm việc và nhận ra tôi. Ông ấy không dám động vào tôi vì nhìn thấy tôi bị thương nặng. Ông ấy cố gắng mượn một chiếc xe kéo ở gần đó để đưa tôi về nhà, nhưng nhìn thấy máu trên mặt đất lẫn cả trên người tôi thì không ai dám đưa tôi đi, nghĩ rằng tôi có thể tử vong. Dân trong làng chạy đến nhà tôi và báo cho gia đình tôi hay, và họ nhanh chóng đến. Họ liên tục gọi tên tôi. Tôi từ từ tỉnh lại và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra từng chút một. Cuối cùng, tôi đã phục hồi trí nhớ và cảm nhận được tôi là một người tu luyện. Tai nạn xảy ra vào buổi sáng và tôi trở về nhà vào khoảng trưa. Tôi cảm thấy xương của mình vỡ vụn và đau khắp người. Tôi không điều khiển được lưng, hai bàn chân, ngón chân và không thể đứng được. Chị tôi cũng là học viên đã vội chạy đến nhà tôi khi nghe tin tôi bị ngã. Chị hỏi tôi, em thấy trong người sao rồi, em ổn không? Chúng ta có sư phụ. Tôi nói, đúng, chúng ta có sư phụ, em sẽ ổn thôi. Nghĩ đến sư phụ, tôi cảm thấy có sức mạnh hơn, tự tin hơn và đầu óc cũng minh mẫn hơn. Buổi chiều chồng tôi đi làm về, anh ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện. Anh nói, xương bả vai của em đã bị gãy. Tôi kiên quyết từ chối không đi bệnh viện. Rất nhiều người thân và hàng xóm của tôi đã đến, và vài người trong số họ nói với chồng tôi, anh đừng nghe lời chị ấy, chúng ta không thể đùa với mạng sống của mình được. Tôi nói, tôi sẽ không đi, sư phụ sẽ chăm sóc cho tôi sẽ khỏe lại sớm thôi. Chồng tôi không nài nỉ nữa. Chị tôi đã dùng kéo cắt bỏ quần áo của tôi và giúp tôi rửa vết thương trên đầu và trên thân người. Lưng và đùi của tôi bị đau dữ dội, tôi cố kìm lại và không phát ra âm thanh. Sau đó người nhà của tôi cho tôi biết rằng xương bả vai của tôi đã bị trật khớp. Phần xương nhô lên cao và có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Đầu của tôi cũng bị một vết cắt dài khoảng 2,54cm khiến máu chảy, máu rỉ ra mỗi khi cơ thể của tôi cử động. Người nhà đã lấy một cuộn giấy vệ sinh bịt lên vết cắt. Chồng tôi tái nhợt và toàn thân dính đầy máu. Nhìn rất đáng sợ. Đêm đầu tiên, tôi đau đến mức không ngủ được. Tôi không thể tự đi vệ sinh và cần có người giúp. Tuy nhiên, cơ thể tôi phục hồi rất nhanh và sự tiến triển có thể thấy hàng ngày. Tôi đã có thể ngồi dậy sau 7 ngày. Vết cắt trên đầu đã đóng vảy và lành lại rất nhanh sau đó, không để lại sẹo sau khi bong vảy. Sau 1 tháng, tôi đã có thể tự đi vệ sinh. Xương bả vai của tôi vẫn lộ ra ngoài, nhưng không ảnh hưởng đến công việc. Bác sĩ trong làng nói, khi ông nhìn thấy tôi, cô đúng như thần. Chồng tôi vui vẻ đáp, đúng vậy, cô ấy đã bình phục mà không tốn một xu. 50 ngày sau, tôi đi ra đồng để giúp mọi người thu hoạch vụ mùa và có thể làm việc lại như trước. Mọi người nói thường thì phải mất khoảng 100 ngày để có thể phục hồi sau chấn thương về xương hoặc gân, nhưng tôi chỉ mất 50 ngày. Cả làng đều biết tôi bị chấn thương nặng và phục hồi nhanh chóng mà không cần gặp bác sĩ hay uống thuốc gì cả. Tất cả đều chứng kiến uy lực của Đại Pháp. 2. Đối diện với chiến dịch gõ cửa. Các đặc vụ của đồn cảnh sát trong làng và đội an ninh nội địa quận đã đến nhà tôi 4 lần trong chiến dịch gõ cửa vào năm 2018. 2 lần đầu không có ai ở nhà. Lần thứ 3 khi họ đến, chồng tôi đang ngồi xem tivi, còn tôi thì đang luyện công. Đèn trong nhà đều đã tắt. Xe của họ dừng trước cửa nhà một lúc rồi bỏ đi. Lần thứ 4 khi họ đến thì gặp được chồng tôi. Họ bảo anh ấy nói với tôi rằng họ sẽ quay lại vào khoảng 5 hoặc 6 giờ tối. Sau khi về đến nhà, tôi thắp một nén hương cho sư phụ và cầu xin sư phụ giúp đỡ để tôi có thể thức tỉnh những đặc vụ này và cứu họ. Tôi phát chính niệm để giải thể hắc thủ, lạn quỷ đang thao túng họ, giải thể các nhân tố tà ác ở phía sau họ và thanh lý tất cả những can nhiễu ảnh hưởng đến sứ mệnh cứu người của tôi. Sau 5 giờ chiều họ đến, tôi ngừng phát chính niệm và chào đón họ. Tôi mời họ vào nhà, mời họ uống trà và mời họ ngồi. Người trẻ nhất trong số họ nói, đừng bận tâm, chúng tôi sẽ về ngay sau khi hỏi bác vài câu hỏi. Tôi nhìn họ và nói, đừng hỏi tôi, hãy để tôi hỏi anh trước. Nếu một người đã cứu mạng anh và một người khác yêu cầu anh phản bội lại ân nhân của anh sẽ làm gì? 3 người họ nhìn nhau và không nói gì. Sau đó người trẻ nhất nói, ý của bác là gì? Một đặc vụ khác ngăn anh ấy lại và gợi ý, bảo anh đừng quá phấn khích. Tôi nói, điều tôi vừa nói ý tứ rất rõ, đó là chúng ta phải làm theo lương tâm của mình, coi trọng đạo nghĩa. Các anh có thể tiếp tục, muốn chụp bao nhiêu thì chụp và tố cáo tôi với cấp trên của các anh. Các anh có biết tôi đã trải qua điều gì không? Để tôi kể cho họ nghe câu chuyện ngã cầu của tôi. Họ im lặng lắng nghe. 2 người bước ra khỏi nhà tôi sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể. Người thứ 3 bước lùi lại và nói, thực ra chúng tôi đều biết tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Sau khi nói xong thì anh này thở dài. Tôi nói với anh ấy rằng dù thế nào đi nữa, đừng làm điều khờ dại. Tôi đã nói lớn để 2 người ở sân ngoài cũng nghe được. Tôi hy vọng anh cũng sẽ không làm những điều dại dột. Thần luôn tồn tại dù anh có tin hay không. tôi hy vọng tất cả các anh đều có tương lai tươi sáng. Họ cảm ơn tôi. 3. Đối mặt với chiến dịch xóa sổ. Hai người trong ủy ban thôn đến nhà tôi cùng vài giấy tờ trong tay và muốn tôi chép lại vào một ngày thu năm 2020. Tôi biết những tờ giấy đó chẳng có gì tốt nên tôi đã từ chối. Khi ấy chồng tôi vừa về đến nhà. Anh ấy không phản đối việc tôi tu luyện, nhưng vì trước đó tôi từng bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, nên anh ấy sợ tôi có thể bị bức hại một lần nữa. Để cho qua chuyện, anh ấy bảo họ rằng, để tôi chép cho. Tôi nói, không. Một người nữa đến là cháu trai của chồng tôi. Cậu ấy nói, sao mợ không để cho cậu chép lại? Tôi nói, không ai cần làm việc này. Tất cả họ đều im lặng. Sau đó một lúc chồng tôi nói, anh sẽ chép lại chúng. Em định làm gì anh? Khi ấy tôi không muốn cãi nhau với anh, nên cứ để anh làm vậy. Sau đó tôi cảm thấy rất khó chịu và không quên được sự việc này. Không lâu sau, bí thư đảng của thôn và chồng tôi đến nơi làm việc của tôi và yêu cầu tôi lên văn phòng thị trấn. Tôi nói, tôi không có thời gian. Hóa ra, một số quan chức từ thành phố đang đến. Cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý để người dân thị trấn sắp xếp một cuộc họp qua video giữa chúng tôi. Người dân thị trấn rất lịch sự. Người đàn ông nói, tôi biết rõ hoàn cảnh của chị. Các quan chức trong làng của chị đã nói tốt với chị. Tôi hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi nói, chắc chắn rồi. Không chỉ giúp các anh giải quyết vấn đề, mà tôi còn hy vọng các anh có một tương lai tươi sáng. Anh ấy nói, tốt, một lát nữa chị sẽ được nói chuyện với những người đến từ thành phố. Người ở thành phố gọi cho tôi vài phút sau đó. Anh này hỏi, chị có biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Ích Giáo không? Tôi nói, không phải như anh nói. Mấy năm trước tôi từng bị chấn thương cả trong lẫn ngoài. Tuy vậy tôi đã không tốn một xu nào để điều trị, cũng không cần phải uống thuốc mà vẫn có thể sống khỏe mạnh. Tại sao lại nói Pháp Luân Đại Pháp là xấu? Tôi chúc anh ấy một tương lai tốt đẹp và kết thúc cuộc thảo luận. Nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm của mình, tôi đã trải qua cuộc bức hại trong trại lao động cưỡng bức, hoang mang trên con đường tu luyện, cảm thấy hối hận sau khi đi đường vòng và thẳng thắn khi đối mặt với sách nhiễu. Mọi khó khăn mà tôi đã vượt qua đều nhờ có sư phụ chỉ dẫn và bảo hộ. Chỉ khi chúng ta hết lòng tín sư, tín pháp và coi bản thân như người tu luyện chân chính, chúng ta mới có thể vượt qua những khổ nạn này. Chỉ khi chúng ta đối xử với chúng sinh bằng tâm từ bi, thì khi ấy chúng ta mới có thể khơi dậy lòng tốt của họ, để họ không phạm tội với Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.